Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Nguyên kính chào quý vị thính giả. Bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. 20 triệu liều vaccine Pfizer bổ sung do chính phủ đặt hàng sẽ đến Úc vào cuối năm nay. Có khả năng cần 3 mũi vaccine COVID-19 thay vì 2 mũi và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Nguyễn Hoài Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg cho biết 20 triệu liều vaccine Pfizer bổ sung do chính phủ đặt hàng sẽ đến Úc vào cuối năm nay. Ông đã bác bỏ tuyên bố rằng Thủ tướng đang dỗ ngọt người dân Úc bằng cách đưa ra các lựa chọn du lịch quốc tế bất chấp sự chậm trễ trong chương trình tiêm chủng. Thủ tướng đã nói rất rõ rằng chúng tôi sẽ tuân theo lời khuyên y tế. Nhưng ông ấy cũng đang trình bày thêm về cơ hội khi chúng ta triển khai các loại vaccine đó rộng rãi hơn. Không chỉ ở Úc mà còn trên toàn thế giới, chúng tôi đã đạt 20 triệu liều vaccine Pfizer bổ sung. Chúng sẽ có mặt vào cuối năm nay. Nhưng chúng tôi chỉ có thể tung ra loại vaccine đó nhanh nhất khi chúng tôi nhận được nguồn cung cấp. Thủ tướng Scott Morrison đã cảnh báo người dân Úc không nên vội vàng đưa ra kết luận sau vụ tử vong của một phụ nữ New South Wales, người gặp tình trạng máu đông một ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19. Thủ hiến New South Wales Lady Berejiklian đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình của người phụ nữ này, nhưng cho biết các nhà quản lý vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa vaccine và cái chết của người phụ nữ 48 tuổi trên. Bà Berejiklian cho biết mình đang mong chờ được tiêm mũi thứ hai của vaccine AstraZeneca vào đầu tháng 6. Tổng giám đốc hãng Pfizer Albert Bourla cho biết mọi người có khả năng cần thêm một mũi vaccine COVID-19 thứ ba trong vòng 12 tháng kể từ khi kết thúc mũi thứ hai. Ông Bourla cũng cảnh báo sẽ có khả năng phải tiêm chủng lại hàng năm, nhưng cho biết việc này vẫn chưa được xác nhận. Giám đốc khoa học ở Mỹ David Kessler cho biết mọi người nên mong đợi cần nhiều đợt tăng cường và điều này chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng lớn hơn cho nguồn cung cấp vaccine toàn cầu. Thông báo này có thể ảnh hưởng đến chương trình tiêm chủng của Úc, với vaccine Pfizer hiện đang là vaccine COVID-19 được ưa chuộng cho người Úc dưới 50 tuổi. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cho biết chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm liều lượng, nhưng cũng vừa phát biểu với đài số 9 rằng mình không ngạc nhiên trước thông báo của Pfizer. Chúng tôi gặp nhiều chỉ trích về việc này, nhưng chúng tôi bảo đảm sẽ luôn làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Luôn có những câu hỏi liệu rằng các vaccine có tác dụng trong vòng bao lâu, bởi vì chúng ta biết rằng có hàng triệu người tiêm ngừa cúm mỗi năm. Liều ngừa cúm được thay đổi mỗi năm theo chỉ dẫn của Bộ Y tế toàn thế giới dựa vào tác dụng của vaccine mùa trước đó. Chính phủ liên bang đang xem xét cho phép những người Úc đã được tiêm phòng đi du lịch nước ngoài vì những lý do cần thiết và được lựa chọn cách ly tại nhà khi quay trở về. Thủ hiến New South Wales, Lady Berejiklian nói rằng bà ủng hộ việc du lịch và cách ly tại nhà, nhưng chỉ với những người đã được tiêm phòng. Bà nói với đài số 7 rằng New South Wales có khả năng quản lý nhiều loại vaccine hơn, nhưng thiếu nguồn cung. Vấn đề của chúng ta ở New South Wales đã xảy ra. Chúng tôi sẵn sàng đẩy mạnh và làm nhiều hơn những gì chúng tôi được yêu cầu. Chúng tôi sẵn lòng trợ giúp khai triển vaccine. Chúng tôi chỉ cần có liều lượng an toàn. Chúng tôi không thể, các tiểu bang cũng không thể kiểm soát nguồn cung cấp vaccine thực tế. Nhưng chúng tôi chắc chắn có thể hỗ trợ liên bang trong việc khai triển vaccine. Tổng trưởng ngân khố liên bang George Frydenberg nói rằng ông tin tưởng nước Úc đã phục hồi từ cuộc suy thoái coronavirus, nhưng nói rằng có thể có những thay đổi đối với số liệu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp và hiện ở mức 5,6%. Ông Frydenberg nói rằng mình tin tưởng rằng Úc không còn đứng bên bờ vực thẳm kinh tế, nhưng các số liệu không bao gồm khoảng thời gian sau khi JobKeeper kết thúc. Các chuyên gia cho rằng tình hình thật sự của sự phục hồi kinh tế sẽ được tiết lộ trong những tháng tới, khi các chương trình hỗ trợ đã bị loại bỏ. Các bộ trưởng môi trường của Úc đang có kế hoạch loại bỏ dần một loạt các sản phẩm nhựa trong vòng 4 năm tới mà họ cho là có vấn đề và không cần thiết. Túi nhựa nhẹ, ống hút đồ dùng và máy khuấy nằm trong danh sách các sản phẩm cần loại bỏ vào năm 2025. Họ hy vọng danh sách sẽ được cung cấp sự chắc chắn hơn cho ngành công nghiệp, vì các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã và đang thực hiện các lệnh cấm khác nhau đối với các mặt hàng khác nhau. Nam Úc lần đầu tiên cấm đồ nhựa sử dụng một lần trong tiểu bang vào tháng 3, trong khi Victoria, Tây Úc, ACT và Queensland có kế hoạch loại bỏ và cấm một số mặt hàng vào năm 2023. Chuyển sang châu Âu, thưa quý vị, tình hình COVID-19 ở đây vẫn nghiêm trọng khi số người tử vong do nhiễm COVID-19 đã vượt quá 1 triệu người. Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu, tiến sĩ Hans Kluger, cho biết khoảng 1,6 triệu trường hợp mới được báo cáo mỗi tuần trong khối châu Âu. Nhưng tỷ lệ lây nhiễm ở những người trên 80 tuổi đã giảm, khi các chuyên gia cho rằng nó có thể liên quan đến việc tiêm vaccine nhiều ở nhóm tuổi này. Giải quyết những lo ngại về vaccine gần đây, tiến sĩ Kluger cho biết nguy cơ đông máu đối với người bị nhiễm coronavirus cao hơn so với những người được tiêm vaccine để phòng ngừa.
1.6 million new cases are reported every week. That's 9,500 every hour.
Hiện tại, nguy cơ bị máu đông đối với những người có COVID-19 cao hơn nhiều so với những người đã dùng vaccine AstraZeneca. Không có nghi ngờ gì về điều này. Vaccine AstraZeneca có hiệu quả trong việc giảm COVID-19 nhập viện và ngăn ngừa tử vong. WHO đã khuyến nghị nó cho tất cả các người lớn đủ điều kiện để được bảo vệ khỏi coronavirus càng nhanh càng tốt. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về Y tế, An toàn thực phẩm và vận tải, Stefan de Kimaske cho biết, các chính sách tiêm chủng sẽ vẫn là vấn đề đối với các chính phủ quốc gia. Các chính sách tiêm chủng và việc thực hiện những chính sách này là vấn đề quốc gia. Việc này tùy thuộc vào các quốc gia thành viên. Tất nhiên điều gì cũng rất quan trọng, đây là điều mà Ủy viên Bộ Y tế Stella Kyriakides đã nhấn mạnh trong nhiều trường hợp. Thực tế là để bảo đảm một cách tiếp cận nhất quán, và đây cũng là một cách tiếp cận rõ ràng dựa trên các yếu tố khoa học và dữ liệu khoa học mà chúng tôi nhận được, chẳng hạn như từ cơ quan thuốc châu Âu. Tỷ lệ lây nhiễm ở những người trên 80 tuổi đã giảm xuống gần 30%, thấp nhất trong đại dịch. Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin đã chọn không đứng lên phát biểu khi phiên tòa buộc tội giết người của anh ta đang đến giai đoạn kết thúc. Chauvin đã bỏ qua cơ hội để giải thích cho quan tòa và công chúng lần đầu tiên mình đã nghĩ gì khi ép đầu gối vào cổ của George Floyd hồi năm ngoái. Cái chết của ông Floyd gây ra sự phẫn nộ và phản đối trên khắp nước Mỹ. Các cuộc tranh luận kết thúc sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 19 tháng 4. Sau đó, bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu thảo luận. Các luật sư của thương nhân trong những người thiệt mạng của vụ bắn rơi chiếc phi cơ 17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine năm 2014 đã nói với một tòa án rằng các yêu cầu bồi thường do đau khổ về tinh thần đã được đệ trình. Khoảng 290 người thân và vợ chồng của các nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu bồi thường chống lại 4 nghi phạm bị buộc tội liên quan đến vụ giết người này. Luật sư Alex Strint nói rằng mặc dù không có khoản bồi thường nào có thể bù đắp được tổn thất phải gánh chịu, nhưng nó có thể mang lại cảm giác được lắng nghe khi bị thiệt hại về mặt đạo đức và mang lại cảm giác công bằng. Tất cả 298 người trên chiếc Boeing 777, trong đó có 38 người Úc đã thiệt mạng khi chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bắn rơi vào ngày 17 tháng 6 năm 2014. Một loại thuốc thử nghiệm được mô tả là liệu pháp miễn dịch mới, tiềm năng cho COVID-19 sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ do vị giáo sư người Úc của năm, giáo sư Ian Fraser. IC-14 được phát triển bởi công ty Implicit Bioscience có trụ sở tại Brisbane và Seattle và tuần này sẽ được thử nghiệm trên bệnh nhân coronavirus tại 10-15 bệnh viện trên khắp nước Mỹ. Thuốc sẽ điều trị các phản ứng miễn dịch với COVID-19 và các biến chứng sức khỏe của nó với mục đích rút ngắn thời gian hồi phục và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng với bệnh nhân. Liên quan đến Google, tòa án liên bang đã phát hiện ra rằng người Úc đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng việc tắt lịch sử vị trí trên tài khoản Google của họ sẽ ngăn gã khổng lồ công nghệ thu thập dữ liệu cá nhân về vị trí của họ. Công ty đã lập luận rằng cảnh báo hiển thị khi thiết lập tài khoản Google nêu rõ rằng nó sẽ vẫn thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí cho dù lịch sử vị trí tắt. Nhưng thẩm phán tòa án liên bang Thomas Tolley không chấp nhận cảnh báo rõ ràng như Google đã tuyên bố, phát hiện công ty này có hành vi có thể gây hiểu lầm cho công chúng về bản chất, đặc điểm và tính phù hợp với dịch vụ của họ. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC Ross Sims cho biết, phán quyết này là phán quyết đầu tiên trên thế giới.
Today's result sends a very clear message to the digital platforms that they have to be upfront.
Kết quả ngày hôm nay là một thông điệp rất rõ ràng cho các nền tảng kỹ thuật số rằng họ phải thẳng thắn và trung thực với người tiêu dùng về những gì đang thực sự xảy ra với dữ liệu của chúng ta, cách dữ liệu đang được sử dụng và cách người tiêu dùng thực tế có thể bảo vệ dữ liệu của họ. Đây là những vấn đề căn bản đối với người Úc trong tương lai nền kinh tế kỹ thuật số. Liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới CPJ vào ngày 14 tháng 4 phát đi thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và xóa bỏ những cáo buộc đối với nhà báo Nguyễn Hoài Nam. Ngoài ra, CPJ cũng yêu cầu chính phủ Hà Nội ngưng bỏ tù các nhà báo dựa theo cáo buộc ngụy tạo chống chính quyền. Thông cáo báo chí phát đi từ Bangkok của CPJ nhắc lại, việc cơ quan chức năng Sài Gòn tiến hành bắt giữ nhà báo độc lập Nguyễn Hoài Nam vào ngày 3 tháng 4 vừa qua. Đến ngày 10 tháng 4, cơ quan chức năng mới thông báo ông Nam bị bắt để điều tra theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo CPJ, đây là điều chống nhà nước xử phạt việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Ông Nguyễn Hoài Nam là chủ tài khoản Facebook, có chừng 7.800 người theo dõi. Trên đó ông viết về tình trạng tham nhũng của chính quyền, những chỉ trích thường xuyên các quan chức đảng Cộng sản. CPJ không thể xác định những bài viết cụ thể nào mà cơ quan chức năng Việt Nam dựa vào để cáo buộc ông Nguyễn Hoài Nam. Sau đây là phần tin hối suất, một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 77 xu Mỹ và 17.897 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy 17 tháng 4 năm 2021, Perth, trời nắng cả ngày 14-28, Adelaide, trời có mây mù nhiều nơi 9-20, Melbourne, trời nhiều mây 9-18, Hobart, trời có mây mù nhiều nơi 9-19, Canberra, trời nắng hầu như cả ngày 3-19, Sydney, trời có thể có mưa 14-22, Newcastle, trời mưa 15-20, Brisbane, có một vài cơn mưa có thể có dông 18-25, Cairns, có 1-2 cơn mưa 23-31 và Darwin trời mây mù nhiều nơi 25-34.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.